Mình nghe tiếp buổi sáng. Nghe đây là để mình chuẩn bị khai tâm. Đây là cũng như là những cái khai thị, những lời khai thị cho tâm của mình, để mà mình có thể hiểu rõ được chính pháp của Phật, từ đó mình mới thọ các thập thiện ngũ giới bồ tát giới, mình thực hành á, nó mới đúng, mới chính xác. Cho nên kỳ này mình nghe thì khai tỏ cái tâm cho mình biết rõ vấn đề đạo pháp và cuộc đời, đời sống. Sáng mình nghe biết là cái kiếp sống của con người là nó từ tâm thức mà ra. Mình biết rằng là con người qua một kiếp sống có thể thay đổi. Tức là mình có thể từ khỏi mình thân con người, thức con người, nghiệp con người, mình có thể trở thành con vật, có thể mình thăng lên đến cõi trời, có thể mình đoạt rớt xuống. Mà đa số phần nhiều mình có thể bị đoạt rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và đôi khi thì mình không có thăng lên được cõi trời, không có thăng cấp được, thì mình cũng tiếp tục cõi con người. Tức là đời sau vẫn sinh là con người, đó là điều quý hóa. Và mình hiểu là Đức Phật hướng dẫn mình, Đức Phật có mặt với mình, hướng dẫn mình như thế nào, giúp mình ra sao. Tức là Đức Phật giúp mình làm sao mà mình đừng có bị rớt xuống, tức là đừng có rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là điều căn bản. Sau này mình biết rằng là cho nên nếu mà mình mà thực hành thập thiện hay là năm giới ấy, thì mình sẽ không bị rơi vào đó. Đó là điều căn bản Đức Phật giúp mình. Điều thứ hai, Đức Phật giúp mình là đi lên. Sáng nghe như lên đất, đi lên nữa, có thể lên cõi trời, có thể lên cao hơn nữa, cao cho đến mức độ mà nó thành ra là các bậc thánh giải thoát luôn. Như vậy, tức là mình biết là Phật pháp có là để giúp mình làm chuyện đó. Và Đức Phật lập ra, thành lập ra Tam Bảo, Tam Bảo có cũng là để cho mình được nương tựa mà không có bị rơi rớt. Nhưng mà mình cũng biết nếu mà mình cứ ở lại một lớp hoài á, thì nó cũng có nhiều cái khó khăn. Đôi khi mình cần phải thăng lên lớp. Thì nói thí dụ, mình cũng thấy trong lịch sử con người có lúc thăng lúc trầm, có lúc hòa bình, có lúc chiến tranh. Thế bây giờ mình sinh ra là con người, mình sống ở thời hòa bình. Rồi đến cái thời sau á, nó sẽ tai họa, nó đến, nó sẽ chiến tranh, tàn khốc. Nếu mà mình tiếp tục sinh ra là con người trong đời sau nữa, thì mình gặp chiến tranh. Mình bị cái khổ chiến tranh. Nên nếu mà mình vươn lên được á, cái cõi con người, thì là nó thoát được cái chiến tranh, nó thoát được nhiều cái khác nữa. Thì biết điều là cái thân con người nó cũng có mang bệnh giống thân, thân cõi trời nó cũng có mang bệnh giống thân con người. Và nó cũng bị cái đau đớn, nó cũng bị những cái tai nạn hoại tử giống như là cái đời sống con người. Cho nên nó thoát rất nhiều cái. Thì vậy nên nó không phải là mình không rớt rồi mình cứ ở yên đó, mà có thể nói nó yên, nó sẽ có thể. Người ta bảo là cứ đi đêm có ngày gặp ma, mình cứ mang cái thân con người cứ làm đời con người thì sẽ đến cái kiếp nào nó gặp cái tai nạn hoạch ương nổi chiến tranh tàn khốc này nọ, lúc đó mình phải chịu á. Rồi mình còn biết rằng là lên đến cõi người rồi mà Đức Phật lên đến cõi trời rồi mà Đức Phật còn nói là chưa thoát, nên là Đức Phật giúp cho mình á là thăng tiến lên cho đến bao giờ mình thoát. Thì mình hiểu đạo Phật có nghĩa như vậy, là mình hiểu cái ý nghĩa của Đức Phật ra đời có mặt thuyết pháp, pháp Phật có nghĩa là như vậy. Và Đức Phật lập thành tăng, tăng bảo là để trợ giúp cho mình, trợ giúp cho mình để cho khi nào mà mình phát tâm một cái thì mình cũng có ngay những người bạn gọi là thiện tri thức giúp cho mình vào cái con đường để thăng lên cao. Đó là cái điều mình cần hiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ nó sẽ đến rất nhiều cái mình cần phải nghe. Là thứ nhất là về sự sống và đến kế đến là sự chết. Thì hồi sáng thì mình nghe phần nào về cái nghĩa của đời sống mình. Và cái kết luận đó là Đức Phật dạy cho mình hay nhất là mình dùng cái đời sống của mình ấy để mở ra cái con đường vươn lên, con đường đạo. Chứ mình đừng có tưởng là mình còn có mãi, mình an tâm như vậy hoài. Không phải. Và mình đừng có nghĩ là vĩnh viễn hôm nay làm sao, mình như thế nào. Ví dụ hôm nay mình khỏe mạnh, mắt mình sáng, tai mình thính, thì làm việc suốt ngày cũng thấy mệt, thì nó không có nghĩa cái đó nó sẽ vĩnh viễn như vậy. Mai cái tự nhiên có con gì nó chích vào mắt mình cái, tự nhiên cái mắt mình thấy không thấy đường nữa, và chữa hoài cũng khỏi. Nên là không có cái gì vĩnh viễn hết, và nó rất là bất ngờ đột ngột. Mà mình biết rằng sở dĩ mà những cái tốt của mình nó kéo dài, ví dụ con mắt mình sáng 20 năm trời nay rồi nó vẫn sáng, thì mình cũng phải biết là từ đâu nó ra. Mình hiểu mấy cái đó thì mình biết ý nghĩa mà Đức Phật sẽ nói về cái cuộc sống này có nghĩa như thế nào. Thế mình đừng nghĩ là con mắt mình sáng là tại vì nó là mắt của tôi cho nên nó sáng. Mình đừng nghĩ như vậy. Tại sao nó sáng? Thường thường ta nói là anh có phước mà, anh lớn tuổi rồi đó mà mắt anh vẫn sáng. Nói vậy thì đó là cái phước, đó là cái gì đây? Nó từ đâu ra? Cho nên chính đó là những điều mà mình biết rồi đó. Thế thì khi mà mắt mình sáng rồi bởi vì mình già lớn mà mắt vẫn sáng rồi bởi vì mình có phước. Thế nếu mà cái phước đó nó vĩnh viễn nó có thì con mắt mình sẽ vĩnh viễn nó sáng. Còn nếu cái phước đó nó sẽ có lúc nó hết, thì hết phước nó hết thì mắt hết sáng. Có nhiều người nói chứ trời ơi, hồi đó tôi đẹp lắm á, ai thấy tôi cũng mê hết á. Tại sau này cha của mình càng ngày thấy nó càng xấu đó. Và người ta có thể nói tại vì hết phước, hồi đó còn phước. Vậy bây giờ vậy là cái phước nó cũng có và rồi nó cũng hết. Bây giờ mình biết nó làm sao mới hiểu là cái cuộc sống nó cần phải làm gì. Cho nên nếu mà mình thấy là mình có phước là sướng thì mình phải tạo thêm phước thì mình mới kéo dài được cái sướng. Nhưng mà mình thấy tâm lý của người mình á, thế mà đời sống nó an là như hồi sáng mình nghe là lo đi hưởng, không có lo làm phước nữa. Và lúc bây giờ cứ nghĩ rằng là chắc chắn là mình có cái đời sống an nó hoài. Cho nên nếu ai bảo mình ấy, hey, đi làm phước chút đi, đi đâu, đi thả cá, đi thả cá, thì bảo chứ thả đi rồi tôi tới sau, mà tới sau gì nữa, tới sau bắt lên ăn. Mình còn nói giỡn vậy đó. Là tới sau bắt lên ăn. Thế là mình mà không cần làm, mình nghĩ rằng là bây giờ tôi là an rồi, tôi là yên rồi, cho nên tôi không cần làm gì nữa hết á, tôi không cần làm cái phước kỳ đức kỳ gì nữa hết, tôi là như vậy vĩnh viễn, mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà mình biết đâu là cái phước của mình nó mất dần đi, là mình không có nhìn thấy. Khi nó mất một cái rồi, lúc bây giờ là nhảy không kịp nữa, nghĩa là gọi là nhà cháy rồi, đâu có kịp đào giếng nữa. Cho nên Đức Phật dạy cho mình, dạy từ cái chỗ mà mình còn ở lại lớp và lên cho đến cái chỗ mà lớp mà gọi là tốt nghiệp. Thì biết vậy, dạy như vậy. Thì mình còn ở lại lớp là để cho mình khỏi rớt và để cho mình được yên. Thì mình phải hiểu cái vấn đề từ đâu mà mình được những cái an đó, từ đâu mà mình được những cái vui này. Và mình phải gọi là bổ túc nó, nuôi dưỡng nó, tăng trưởng nó, để mình giữ cái đó. Nhưng mà tâm lý của con người ấy thì cứ sống mà cứ mọi cái mình thấy thỏa mãn được như ý cái là mình quên hết. Rồi mình chỉ nhớ cái là bây giờ rảnh rảnh cái đi tìm cái gì hưởng, rảnh rảnh đi tìm cái gì hưởng. Rồi rồi mình có con cái thì mình cũng thúc giục nó làm sao mà nó đạt được những cái mà để hưởng thôi, tức là danh vọng tiền bạc. Thành ra như vậy là mình đem những người thân của mình vào một cái cuộc sống, cái cuộc sống đó nó có cái ý nghĩa là chỉ xây dựng cho cái trước mắt, cho cái đời sống này thôi, và nó không có nghĩ gì đến cái sự mà duy trì cái gốc đó nữa trong đời sau nữa. Cho nên vì vậy mà cái tâm lý của con người á, con người cứ lên đến đó là rớt, lên đến đó là rớt, nó nằm chỗ đó. Đạo Phật sẽ cho mình hay nhiều cái nếu mà mình lắng nghe kỹ. Có nhiều người kiếp trước có thể là một ông hòa thượng, mà đôi khi ở kiếp này chỉ lo làm ăn thôi, mà không cần biết đến Tam Bảo nữa. Cho nên mình phải nghe rõ những điều đó để mình thấy ra cái vô minh của con người, và mình thấy ra cái con đường đạo nó phải như thế nào. Nó không phải là chỉ cái trước mắt thôi. Ôi khi mình thấy ở đây mình ngồi đây mình tụng kinh này, có nhiều người người ta chẳng biết gì đến kinh kệ hết, mình tụng kinh như vậy, mình tin tưởng Phật như vậy, đến kiếp sau của mình thấy mình xuất gia mình tu hành, kiếp sau mình xuất gia mình tu hành như vậy, mình tu hành thế rồi đến kiếp sau nữa hay cái mình hết tu. Đâu có cái gì vĩnh viễn. Không có gì vĩnh viễn hết. Cái con người của mình nó còn không vĩnh viễn thì cái tu hay cái gì nó chỉ là một cái bề ngoài, làm sao mà nó vĩnh viễn được. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn nghĩ là cứ hòa thượng một cái là chết một cái là chỉ có là cực lạc thế giới, chỉ bất sinh cực lạc thế giới, không bao giờ bị cái gì khổ. Mà đời nào mình gặp mà ngài ta cũng là hòa thượng hết. Nhưng mà mình đã nghe bao nhiêu chuyện trong kinh, sao mình chú ý? Như là bà Mạt Lợi Phu Nhân xin Đức Phật độ cho 4 người khiên kiệu. Mình nghe chưa? 4 người khiên kiệu, 4 người nô lệ khiên kiệu cho Mạt Lợi Phu Nhân. Mạt Lợi Phu Nhân là hoàng hậu. 4 người đó thấy Đức Phật là sợ, không dám nghe gì, chạy. Mà Lợi Phu Nhân hỏi tại sao kiếp trước họ gì, là 4 vị tỳ khưu. 4 vị tỳ khưu. Mà Lợi Phu Nhân là cái người đi cúng dường để nuôi 4 vị tỳ khưu đó, mà nghĩa là vọng ngữ không lo tu hành, cho nên giờ trở thành 4 người phu khiên kiệu. Cho nên hiện giờ mình đến chùa, mình cúng dường, mình lễ mấy thầy, ông mình giàu có, mình đến chùa mình vẫn phải lễ mấy thầy, ông rồi mình đem theo gạo cúng chùa, mình kêu anh tài xế khiêng gạo vô, khi ngạo ra, những tài xế khi tới khi lui toát mồ hôi ra. Nhưng mà đôi khi mình đâu biết ông tài xế đó kiếp trước là ông hòa thượng mà mình cũng dường á. Thành ra mình phải hiểu cái đạo Phật để mình hiểu được cái sự thật của cuộc sống, chứ không phải cứ cái tâm tưởng mình nó nghĩ cái gì là cái đó nó đúng. Không phải mình cứ nghĩ là ô là thầy tu hết là vĩnh viễn là thầy, không phải như vậy. Phải nghe Đức Phật nó mới thấy là sự thật. Đừng có tự tâm mình cứ cho như vậy. Chuyển qua một cái đời sống, một cái là nó thay đổi hết tất cả. Chuyển cuộc đời nó thay đổi vô cùng. Cho nên khi mà Đức Phật thấy ra được cái luân hồi đó, là cái sự hiện hữu ra của đời sống con người vạn vật thì nó, thì thực sự ra là chỉ có cái con đường đạo đó, nó mới là chân chính, là chân thật, nó thuần thiện và từ bi nhất hơn. Thì biết vậy đó là Đức Phật mới mở con đường đạo ra. Còn không thôi nó thay đổi nó tông hết. Kiếp trước có thể thù, kiếp này có thể là cha con, kiếp trước có thể cha con, kiếp này có thể là kẻ thù. Nó thay đổi không có thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói ra cho mình cái sự thật của cuộc sống nó luân hồi như vậy. Và Đức Phật cho mình thấy sự thật để biết là mình cần phải thực hành cái gì. Cho nên mình cần phải thực hành một cái điều thiện. Mà mình cần hành cái thiện, nó hành bằng thân khẩu ý. Bây giờ ông bố nuôi con, mà cái thằng con nó ngỗ nghịch, cũng hào, cũng giận quá. Ông bảo tao là cha của mày, chứ mà nói thật đó, mày mà không phải con của tao là tao bóp cổ mày chết lâu rồi. À, đời sau nó ra như vậy, từ một cái lời nói như vậy. Cho nên nó rất là phức tạp cái đời sống của con người, mà nó hiện ra theo nghiệp, mà nghiệp đó, nó nằm ở nơi thân khẩu ý. Mình biết như vậy. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói mình đừng ác khẩu, đừng ỷ ngữ gì đâu, là như vậy. Nhưng mình cứ nghĩ là đâu có gì quan trọng đâu, nói chửi lên một câu như vậy không có gì quan trọng đâu, nhưng mà thực sự là không có thể biết được. Thế ra đó là những cái điều mà mình phải lắng nghe. Mình biết là mình phải lắng nghe nơi Đức Phật. Thì mình thấy là bây giờ mình mới bây giờ lắng nghe cái vấn đề đời sống này từ đâu nó ra, và nó có một cái liên hệ với lại sự chết. Tại vì bắt đầu của cuộc đời là sinh, mình được mẹ cha mang thai rồi sinh ra mình, là bắt đầu mình có, bắt đầu mình sống. Nhưng mà trước khi mà sinh ra thì nó ở trong thai. Trước khi mà vào thai mình là gì? Trước khi vào thai là gì thì mình không biết. Bây giờ mình mới nghe Đức Phật. Trước khi mình vào thai mình có hay không có? Nếu mình không có thì đâu có sinh, mình đâu có sinh ra. Cho nên mình phải có. Vậy mình có như vậy là có như thế nào? Nếu mà nó có, bây giờ mình hỏi nó có giống như nhỏ này không? Thì nếu mà nó có với một cái thân vật chất như vậy, làm sao nó vào bụng mẹ được? Thành ra nó có, nhưng mà nó không phải có một cái thân cứng rắn như vậy, bằng sắc chất như vậy. Nó có. Nhưng mà nó có như vậy là có ra sao? Có mắt không? Có tai không? Có mũi không? Có lưỡi không? Có thân không? Có. Có, nhưng mà không có cái vật chất này. Mình mà sao lạ vậy? Không có lạ. Nó giống như khi mình nằm mơ. Mình nằm mơ, mình thấy những người ở trong đó, người ta cũng có thân. Mình cũng có thân, cũng mắt, tai, mũi, lưỡi. Nhưng mà hoàn toàn nó là tâm thức nó hiện ra. Hay là từ tâm thức nó hiện ra. Cho nên lúc trước khi mình vào thai ấy, mình có một cái thân và có một cái tâm của cái thân đó, tức là nó có nhận biết các mắt, bằng tai, mũi, lưỡi, nó có nhận biết, nó có thấy, nó cảm giác, nó sợ, nó nhìn thấy là nó đó, thì nó có như vậy. Cái đó à, kêu là một cái thân từ tâm thức nó sinh ra. Rồi, tức là mình lần đi á, để mình tìm kiếm, để nghe theo Đức Phật lần đi. À, tức là mình lần đi đầu tiên nhắc lại là mình có thì trước khi có mình mà có cái đầu tiên là mình sinh. Trước khi sinh là trong bụng mẹ, trước khi trong bụng mẹ á, có một cái thân như vậy. Cái thân đó là thuộc về tâm thức, đôi khi nó kêu là ý thành. À, một cái thân ý nó lập thành, à, ý sinh. Vậy à, cái thân nó được kêu một cái tên nữa mà đôi khi nhiều khi mình cũng nghe, gọi là trung ấm hay trung hữu. Thì cái thân nó chính là cái thân đầu thai, tức là đầu nó nhập vào, như mình nói đầu hàng đầu quân chẳng hạn vậy đó. Tức là mình đến một nơi nào, mình đi vào cái nơi đó gọi là đầu thai, vào thai. Thì như vậy thì mình lại hỏi, bây giờ mình biết rồi, tức là mình từ trung hữu mà nhập vào thai, nhưng mà từ đâu mà có trung hữu? Mình hỏi vậy, từ đâu có trung hữu? Thì đạo Phật sẽ trả lời tiếp. Tức là từ đời trước mình là một cái con người có thân như vậy, rồi mình mới chết đi, rồi nó mới hiện ra trung hữu. Nếu mà mình muốn nó kỹ hơn nữa và trả lời thẳng vào đó, thẳng vào cái câu hỏi là từ đâu nó ra trung hữu, thì đạo Phật sẽ nói là từ nghiệp nó ra trung hữu. Từ nghiệp nó ra trung hữu. Nghiệp là gì? Bây giờ mình chỉ lấy thí dụ như một cái giấc mơ mình biết đó. Khi mình nằm mơ thì lập tức mình thấy có một con người mình xuất hiện ra ở trong cái giấc mơ. Có một con người xuất hiện, con người đó nó từ đâu mà ra? Thì cái giấc mơ đó nếu nó là ác mộng thì tự nhiên cái con người nó sẽ gặp ma quỷ đủ thứ hết đó. Nếu cái giấc mơ nó mà đẹp thì con người nó sẽ gặp những cái điểm lành. Thì như vậy á, một cái giấc mơ đẹp, một cái giấc mơ xấu là nó từ đâu ra? Nó từ cái tâm đẹp và cái tâm xấu mà ra. Tâm đẹp, tâm xấu mình cũng chưa rõ, mình muốn cho nó rõ hơn. Thì những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm đẹp là những cái tâm mà mình nó có mặt trong cái lúc mà mình còn tỉnh, mình chưa có ngủ. Nó có mặt. Tâm xấu cũng vậy, nó có mặt trong cái lúc mình còn tỉnh. Và nó có mặt, hai cái tâm nó có mặt vào những lúc nào? Vào những lúc thí dụ mình gặp một người, hay là mình lên trên chánh điện, mình lạy Phật, mình cúng dường chân thành bằng cái thân của mình, mắt của mình nhìn thấy tượng Phật, mình chiêm ngưỡng tượng Phật, mình cúng dường lên, tất cả cái tấm lòng mình nó kính trọng, mình dùng ba nghiệp thân khẩu ý như vậy đó. Đấy. Thì lúc bây giờ nó gọi là một cái tâm đẹp. Cái lúc mình đi nằm ngủ mơ đó, cái tâm đẹp đó nó hiện ra những cái điểm lành. Thành ra những cái điểm lành, những cái con người trong giấc mơ nó từ cái tâm đẹp đó mà ra. À, cái tâm đẹp nó được thực hành trong cái lúc nó tỉnh. Thì cái xấu nó cũng như vậy. Đấy. Cho nên như vậy mình trở lại cái vấn đề đầu thai, mình biết là từ nghiệp nó ra cái trung ấm của mình, và cái nghiệp đó nó lấy từ cái sự sống của đời trước, qua ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình, nó sống ở trong đời trước. Nó sống như vậy, nó tạo ra những cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Rồi đến khi vào đến cái sự chết trong đời trước, nó mất đi cái thân và cái tâm của đời trước á, nó mất đi như vậy thì nó còn lại cái nghiệp. Mình muốn rõ hơn một chút, mình trở lại với cái thí dụ. Ví dụ là mình lên mình cúng dường Phật một cách chân thành này nọ, mình rất hoan hỉ trong nó. Rồi xong rồi mình đi ra khỏi nó, rồi mình đi nấu cơm, mình ăn, rồi mình làm này làm kia, rồi tối đến cái mình đi ngủ. Mình đi ngủ cái tất cả những cái hoạt động, những cái suy nghĩ của cuộc sống ấy, nó ngừng lại hết. Khi nó ngừng lại hết như vậy, nó không có tiếp tục nữa. À, mình là giáo sư, mình cũng không có thấy mình là giáo sư nữa. À, mà mình vợ con gì gì, nhà cửa mình cũng không thấy nữa. Mà mình đang lo chuyện gì mình cũng không thấy nữa. À, khi ngưng lại hết như vậy, thì cái tâm mà cúng dường Phật đó, nó còn lại, nó hiện ra cái giấc mơ. Dù là mình đã ngưng hoạt động hết rồi. Thì nó cũng như vậy, ở trong một cái đời sống mình tạo ra một nghiệp thiện, nghiệp ác. Vào cái lúc mình chết là nó chấm dứt hết tất cả mọi cái sinh hoạt, mọi cái buồn vui thương tiếc, mọi cái ý nghĩa trong đời sống của mình nó chấm dứt hết. Nhưng mà những cái việc làm tốt xấu của mình ở trong đời sống nó còn lại. Những cái việc làm nó kêu là nghiệp. Cái nghiệp nó còn lại, nó hiện ra một cái thân, hiện ra một cái thân như vậy. Cái thân nó đi đầu thai. À, bây giờ mình nói những cái nghiệp đó nó còn lại. Tại sao cái thân đi đầu thai ấy, nó kêu là trung hữu? Cái chữ trung nó có nghĩa, hữu nó có nghĩa là có, còn trung nó có nghĩa là ở giữa, là nó có một cái giai đoạn ở giữa, giữa cái tử và cái sinh, tử trong đời trước, sinh của đời này, cái khoảng giữa đó nó chuyển, nó phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp. Ví dụ đời này mình là người, đời sau mình là con vật, thì nó phải có một cái chuyển tiếp. Cái chuyển tiếp đó là nó để cho cái nghiệp con vật đó, nó, cái nghiệp từ con người nó chấm dứt, nó chuyển sang cái nghiệp của con vật, rồi nó mới vào thai mẹ của con, mẹ vật, mẹ đó của một con vật. Chứ thành ra chính vì vậy nó có một cái giai đoạn ở giữa để nó chuyển, nó chuyển đi. Thì bây giờ mình nói rằng là kêu nó là trung hữu, mình hiểu nghĩa trung hữu là vậy. Nhưng mà còn bảo nó là từ tâm ý mà sinh ra là như thế nào. Đó. Thì đó là cái điều bây giờ mình mới đến cái chỗ nó khó, khó hiểu và gọi là nó rất phức tạp và khó hiểu của tâm thức của con người và muôn loài. Đó. Tức là cái lúc mà mình lấy lại cái thí dụ mà mình lên mình lạy Phật chân thành này nọ đó, sau khi mình làm xong rồi á, thì tất cả những cái hành động đó của mình á, nó không còn làm nữa, không còn thấy nữa. Nhưng mà mình nói theo cái nghĩa thường á, là khi mình làm như vậy á, nó huân vào trong cái tâm thức của mình, cho nên nó mới thành ra cái là mình nhớ lại được. Sau khi thí dụ vậy, mình cúng dường Phật, cái hôm qua người ta hỏi mình, ngày mai ta hỏi mình hôm qua vào giờ đó anh làm gì, mình bảo vào giờ đó tôi lên tôi cúng dường cho Phật. Nếu mà nó không có giữ lại trong tâm mình á, thì làm sao mà mình nhớ lại được. Cho nên tất cả những cái tâm như vậy á, tất cả những cái hành động như vậy á, nó còn để lại, mà nó để lại ở trong tâm của mình. Nên vì vậy mà khi mình đi ngủ, nó cái tâm của mình nó còn lại cái đó, nó hiện ra, nó hiện thành những cái cảnh tốt chẳng hạn vậy. Thì đó là cái mình hiểu cái nghĩa nó phức tạp mà nó huân vào tâm, cho nên từ tâm hiện ra, cho nên nó là từ tâm mà thành. Thì bây giờ khi mình mất đi rồi á, mình đến cái lúc chết trong đời trước á, thì những cái nghiệp đó của mình á, nó còn, nó còn lại. Và khi nó còn lại như vậy á, thì nó đưa mình đi đến cái chỗ tái sinh. Nó nếu nó là nghiệp tốt thì nó đưa mình đến những cái chỗ tốt, để thành quả tốt. Nếu nó là nghiệp xấu, nó đưa mình đến chỗ xấu để thành quả xấu. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới dạy cho mình á, coi chừng cái đời sống của mình á, dù trước sau gì nó cũng mất. Nhưng mà nếu mà mình quá ham cuộc sống, mình chỉ biết cuộc sống là cái duy nhất để mình xây dựng, rồi ở trong đó mình quên hết tất cả cái sự chuẩn bị cho đời sau, thì vào cái lúc chết một cái là mình trắng tay. Và bởi vì mình chỉ lo cho cuộc đời này thôi, mình không có thời giờ để tạo phước đức công đức gì cho đời sau nữa. Và bởi vì chỉ lo cho đời sống này thôi, cho nên mình tranh giành, mình sân hận, mình thù oán, thù ghét. Đó. Chẳng hạn bây giờ mình muốn mình lên chức, mình muốn mình có lương cao nữa, nhưng mà ở trong sở làm đó, mình tranh chấp rồi mình thua một cái anh đồng nghiệp, mình thua, mình bực bội quá, bực bội về nhà, về đến nhà cái bà mẹ mới vừa hỏi một câu, chẳng hạn vậy, hỏi con ăn cơm chưa gì gì, bực quá, bảo, ăn cơm, cơm cái gì, má suốt ngày chỉ ăn cơm, một đời sống chỉ có ăn cơm à? Tự nhiên nó thành một cái nghiệp, nhưng mà nó từ đâu nó ra? Mà những cái đó nó xảy ra ngày ngày ngày, mình tạo nghiệp hàng ngày mình cũng có biết. Không, mà mình nhìn cái bà mẹ nuôi mình từ nhỏ, bà thương mình, bà lo lắng cho mình, bây giờ bà mới sợ mình đói, bà nói một câu bà lo vậy, mình có một chuyện tức ở đâu á, về mình nổ cái đùng ra một cái vậy, thành ra nó thành nghiệp. Mà bởi vì mình muốn tranh chấp tranh giành ở trong cuộc sống này, và mình thấy cuộc sống này nó là cái duy nhất để mình bám vào, để mình hưởng. Mà chính vì vậy á, lắm lúc nó ép, nó thúc mình, rồi mình phát sinh lên những cái nghiệp. Tuy rằng cái gốc của nó đó, nó không có một cái cố ý ác, nhưng mà nó có một cái sân hận, cho nên nó phát ra những cái hành động đó, nó đều thuộc về nghiệp hết. Nghiệp phát sinh, Đức Phật nói là nghiệp phát sinh từ tham, sân, si. Tham, sân, si tức phiền não. Mà khi một con người mình chỉ biết cái cuộc đời này thôi, thì bảo đảm 100% là mình phải có phiền não. Mà phiền não, mình chưa có hiểu rõ nghĩa phiền não. Phiền não nó là tham, sân, si. Người ta chỉ thấy rõ cái phiền não nhất là ở chỗ sân. Thế ra mình thấy một người nào mặt mày bí xị, nó thấy bực bội á, mình thấy cái đó là phiền não. Nhưng mà người thấy một người nào mặt mày tươi rói á, thì mình thấy là phiền não. Thì mình gặp một người buồn phiền đó, thì là chuyện gì vậy? Người đó mà tức, mới bị chửi ở nhà làm việc, rồi bị anh chửi gì gì, bực tức này nọ, mình biết người đó phiền. Bây giờ mình thấy một anh hớn hở hớn hở, mình bảo chứ mình thấy anh bạn ấy vui tươi, mình bảo sao đây vui vậy, vui vậy, mình đâu có nghĩ là phiền não, vui là không phải phiền não, bực phiền phiền não. Như vậy là mình bị hiểu sai nghĩa nhiều lắm á, mình hoặc là mình chưa hiểu rõ. Anh nó vui, anh nó vui lắm, bữa nay được được một cái đồng hồ cái gì đó, Lazo gì đó, đẹp lắm. Em có kim cương này nọ nữa, mình mà chúc mừng anh, mình đâu có thấy phiền não, thấy chưa? Mình mà mở đâu ra vậy? Tối hôm qua đi ăn cắp, được. Cho nên mình biết rằng là nó từ lòng tham mà nó ra cái hành động, rồi nó có được cái vật đó. Cái tham nó cũng kêu là phiền não. Phiền não là cái nó quấy động tâm mình, nó không để cho tâm mình yên, nó không để cho tâm mình sáng, nó quấy động tâm mình, nó trói cột tâm mình vào, và nó làm cho tâm mình tối đi, và các vật này nó. Mà cái tham là cái gốc, cái gốc nó trói vô và nó hành động, và rồi không được nó mới thành sân. Cho nên mình chỉ thấy sân là phiền não, mình chưa có thấy tham là phiền não. Đó là chỗ mình biết vậy đó. Rồi bây giờ mình cũng tham mà mình còn chưa thấy ra được nó là phiền não, huống gì là si. Tại vì cái anh si là cái anh không có làm gì hết, là mình cho nó tốt lắm, nó không làm gì hết, nhưng mà mình biết đâu là si. Thế là vậy. Mà si thì chẳng biết phải trái đúng sai gì hết.
Mà cái đó nó không phải là nó yên đâu. Nếu cái tâm của mình mà nó không rành mạch cái gì hết á, thực ra nó rất động. Nhưng mà bởi vì nó si, thành ra nó không hiện ra. Mấy anh tham, mấy anh sân đó, những cái đó nó mạnh hơn, cái lực đó nó mạnh hơn, thành ra mình nhìn thấy rõ. Còn cái anh này ấy, là anh chưa biết rõ là anh thích cái gì để cho anh hiện ra. Một cái người tham nó sẽ xúi mình, nó sẽ bảo tao mày đi ăn cắp, tao mày đi làm chuyện này chuyện nọ, nó xúi, nó biểu, nó nghĩ mưu nghĩ mô, thành ra mình thấy nó hoạt động. Cái anh sân cũng vậy, nhưng mà cái anh si mình thấy anh cứ tự nghĩa là gọi là bình bình, cái mình cho là người hiền người lành bình bình ấy. Nhưng mà thực ra là bởi vì nó chưa biết là nó muốn cái gì để nó phải mưu mô, để nó phải suy tính. Nhưng mà cái người si nó sẽ là cái người mà gặp bạn tốt thì theo bạn tốt, gặp bạn xấu là theo bạn xấu. Đó là si. Mà không làm sao mà nó làm chủ nó được. Thành ra nó gần người nào là nó theo người đó kéo nó. Thành ra cái thằng chúa đảng thì bao giờ cũng là cái thằng tham, hoặc là thằng sân, rồi mưu mô. Cái thằng hạng nhì, hạng ba là mấy thằng tham sân mà có mưu, có tính. Còn cái thằng đầu đảng là cái thằng gan dạ nhất. Còn 10 cái thằng đàn em ở dưới là 10 thằng si. 10 thằng si. Chẳng hạn như là thằng chú đảng nó nói mày vào đó ăn trộm nhà băng, mày chụp thuốc mê cho cái thằng gác nó mê đi. Nếu mà mày có nên giết. Mình giết cái tội nặng, mà cảnh sát nó bắt được thì mình bị tội nặng, cho nên chụp thuốc mê cho nó mê thôi, ăn cắp. Thì mấy anh si, mấy anh đàn em làm theo, làm xong chụp luôn, thằng kia ngủ luôn, chẳng hạn vậy. Chẳng hạn như vậy, cho nên về cái thằng chúa đảng mới chửi, đánh. Thành ra đó, cái người si là cái người nó như vậy. Nó làm theo, nó chỉ làm ở dưới, nó chỉ nghe theo ở trên. Và đôi khi nó làm hư sự nữa, khi nó làm hỏng sự nữa. Thành ra cái đó là si. Mà rồi đôi khi làm mà rồi cũng không biết đó là điều ác nữa, là si quá si rồi. Không biết thiện, không biết ác gì hết đó. Cho nên chính vì vậy mà mình thấy rằng là Đức Phật nói là nghiệp nó xuất phát từ tham sân si. Nghiệp xuất phát từ tham sân si, mình biết như vậy. Vì thế đó mà mình mới nhận định ra rằng là mình cứ nói chữ ác. Đó. Nhưng mà ác là gì? Bây giờ mình mới nghe Phật nói ác là tham sân si. Vậy thì giờ mình có tham không? Mình có sân không? Trong bao nhiêu năm trời sống mình có sân không? Mà nếu mình thấy không tham không sân thì coi chừng mình si à? Ở chừng mình si á. Thành ra mình nói là nếu mình là cái người si, nếu mình nhận ra mình người si thì mình phải tìm thiện tri thức mà nương tựa, tức là tìm cái người khôn, người ngoan, người sáng, người thiện mà nương tựa. Mình phải biết như vậy thì từ từ mình mới được kéo lên. Nhưng mà cái người si á, thì nó đâu có biết cái gì là thiện tri thức, là hay là dở, phải là trái gì nữa, cho nên nó rất khó cứu. Còn cái tham với sân á, nó vẫn biết thiện ác phải trái, cho nên tuy rằng nó có vẻ nó hung hăng hơn là cái anh si, nhưng mà nó dễ tỉnh ngộ, nó dễ cứu hơn. Cho nên mình phải hiểu, phức tạp lắm. Tính chất của con người, tâm thức con người nó phức tạp. Thế thì giờ mình biết rõ là ác là tham sân si. Mình nghe theo Phật mà mình thấy là mình có ở trong đó. Tâm mình nó có. Mình nó có. Nếu mà mình mà cứ lấy có nhiều thí dụ rồi mình nhận xét, thí dụ rất thông thường nhận xét để mình nhận ra được cái tâm tham sân si của mình. Bây giờ chưa mình đi ra trên đường, mình đi trên đường, nếu bây giờ mà mình lượm được một số tiền lớn, ở đây có ai dám nói chắc là mình sẽ giao cho cảnh sát? Mình còn dám chứ, mình không có lấy của ai hết, có mình đưa cảnh sát. Đúng như ngay giờ chính xác là con số bao nhiêu thì mình đưa cảnh sát, con số bao nhiêu thì mình nghĩ lại. Để biết rằng là thực sự mình chưa phải là thánh nhân, mình chưa phải là A-la-hán, là mình còn tham. Tâm mình nó còn tham. Mình biết điều là mình còn cần nhiều cái trong cuộc đời này. Mình còn thấy cuộc đời này là một cái gì cuộc đời hưởng. Thì tại sao lại nói là mình dám nói là mình không tham được? Một người còn có cái tâm hưởng, chính cái tâm hưởng nó là tâm tham rồi. Cho nên không cần phải nói là mình làm điều gì gì, hay là mình thao lượm được tiền nhiều nhiều vậy mình vẫn trả lại hết là mình tham đâu. Nhiều khi nó đến một cái mức nào mình nghĩ lại, mình phải biết như vậy. Mà rồi có nhiều người tham, thì có nhiều người tham tiền thì ít, mà tham danh thì nhiều. Có nhiều người tham tiền cũng ít, tham danh cũng ít, mà tham sắc thì nhiều. Có người sắc không cần, miễn danh là được, miễn tài là được. Có nhiều người thấy một cô đẹp lắm mà bảo là phải mời cô đi ăn chiều thế thôi, tốt lắm. Thì biết vậy, thành ra tham nó không có nghĩa là phải tham lam một cái gì. Đấy, như là tiền bạc thì mình mới nói là tham. Mình thấy một người nó không tham đó nữa rồi, mình nghĩ là cái người này không tham. Thành ra đôi khi mình bị lừa cái lúc. Mình bị lừa. Có nhiều người họ tham danh, họ muốn có danh, cho nên họ sẵn sàng, họ thanh liêm, sẵn sàng để mình bỏ phiếu cho họ. Họ sẵn sàng sống một cái cách trung tình, trung thủy, có tiếng, để mình bỏ phiếu cho họ, để họ được cái danh. Cho nên chính vì vậy mình phải hiểu cái chữ tham nó như vậy. Con người của mình ai cũng có tham hết. Mình có hưởng, mình còn thấy thích hưởng, mình còn muốn cái này, mình còn muốn cái kia, tất cả cái đó nó là tâm tham hết. Cho nên đó là cái điều mà mình phải hiểu. Thì do mình có tham thì chắc chắn mình có sân. Bởi vì hễ không được đúng như cái tham của mình là mình phải sân. Cho nên mình có tham, có sân. Và rồi mình không biết rõ cuộc sống này nó vô thường, mình cũng thấy nó là thường. Vẫn thấy là thường. Lúc nào cũng thấy mình là đẹp, mà khi tóc bạc rồi cũng nhất định không chịu chấp nhận, mang thuốc về nhuộm, không chịu chấp nhận. Thế vậy phải si là gì? Thành ra mình tham dân si. Cho nên vì vậy mình phải có nghiệp. Mà hễ mà mình đã tham dân si nó ra nghiệp, một khi nó ra nghiệp rồi á, thì mình biết rằng là khi mà mình đến cái lúc mình chết á, những cái nghiệp đó nó còn lại và nó làm ra thân trung hữu, nó làm ra những cái nói theo người đời là những linh hồn đi hồn vía, đi đầu thai đó, nó tạo ra những cái đó mà nó đi, nó tìm đường nhập vào thai. Cho nên như vậy á, mình biết rằng là thực sự bây giờ mình mới nói cấp 1 thôi. Thực sự nếu mình bảo là con chưa có thể nào thiệt đến cái mức độ mà để sinh lên cõi trời, con còn sân, con chưa có thể bố thí 100% nó. Cho nên con là con, chỉ là con người thôi. Thì con phải làm những gì? Thì giờ Đức Phật sẽ cho mình hay là mình đừng có làm những cái việc ác. Những cái việc ác này là tuyệt đối không làm: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, vọng ngữ, tuyệt đối đừng làm. Tại vì nếu mình làm bốn cái nghiệp đó là nó rớt á, nó rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh á. Cho nên tuyệt đối đừng làm một điều đó. Cộng thêm cái là không uống rượu. Thì uống rượu vô á, say là làm. Tuy rằng mình làm bằng cái tỉnh á, nó mới đúng nghĩa là nghiệp ác. Mình làm bằng cái say á, thì nó mê, thần trí nó mê rồi. Nhưng mà nó vẫn có cái ảnh hưởng xấu. Vẫn có cái ảnh hưởng rất xấu. Cái thứ nhất là một người mà không có sát sinh nhưng mà uống rượu say rồi đi sát sinh. Cái sát sinh đó nó là do say, nó không cố ý. Nhưng mà nó đã cho mình thấy rõ một điều là mình là một người phát nguyện không sát sinh. Mình có một cái sự sáng suốt để nói lên cái câu là con không sát sinh. Mà bây giờ mình bị mất cái sáng suốt đó đi, đến mức độ mình sát sinh là do rượu mà ra. Cho nên cái đời sau của mình á, nó là mê điên đảo, mê mờ. Dù không có cố tâm làm ác, mà do cái điên đảo mê mờ mà nó vào trong ác đạo. Nên vì vậy mà Đức Phật trong năm giới Đức Phật viết thêm cái uống rượu. Đức Phật không có phải là người ghét rượu đâu. Đức Phật không có kỳ thị gì mấy cái người làm rượu hết. Mà người ta uống rượu, người ta thấy kiểu như Hoài Linh anh nói, anh thích làm phi hành gia đó nhưng mà không có làm được. Bây giờ nó vô chừng mấy chén thôi, nó lên tuốt trên mấy tầng trời. Vậy nó Đức Phật không phải là chê bai rượu cái gì hết, nhưng nó có một cái hại và vấn đề luân hồi rất là nguy hiểm. Đôi khi ở trong một đời này của mình uống rượu say, mình làm tụng lông chuyện, tỉnh lại sám hối này nọ thì xong, mình vẫn là con người. Nhưng cái nghiệp mà say xưa đó nó sẽ còn lại khi mà mình chết đi. Cái nghiệp say xưa nó còn lại và nó sẽ kéo mình vào trong những cái loài súc sinh mà nó điên điên loạn loạn. Mà người ta sẽ thấy có những cái loài vật mà nó quái đản, nó như là mê hồ, nó điên loạn, nó vậy. Thì mình biết được là đó là cái mà đáng sợ là ở chỗ đó. Chứ nếu mà mình cứ là con người mãi thì có lỡ say một lúc hay lúc thì nó cũng được. Say rồi đôi khi bồi thường, sau đó bồi thường lại thiệt hại nọ gì thì nó cũng xong. Nhưng mà không, đây là cái vấn đề nghiệp và đi tái sinh. Cho nên Đức Phật mới cấm. Nếu mà Đức Phật không có ép, mà mình chịu nghe lời Đức Phật, chịu thọ nhận, thì Đức Phật giúp cho mình thoát như vậy. Và mình, cái đó là mình phải tự nguyện nữa thì nó mới đúng là năng lực của mình. Cho nên thọ giới trong đạo Phật là tự nguyện của mình chứ không phải là một cái ép gì hết á. Biết vậy. Thế ra giờ đó mình thấy như vậy, tức là nếu mà mình tránh được mấy cái điều đó thì là mình sẽ không bị rớt xuống, mình tiếp tục là con người được. Còn tất cả những cái nghiệp khác mình làm ngày ngày, như nãy lấy thí dụ đó, mình bực chuyện này chuyện kia, cái mình bực lây cái người khác, mà cái người khác thì có ý tốt với mình nhưng mà mình đang bực cái đó, thế nói cái thế mình gây luôn cái người đó, mà dù người ta có ý tốt. Đó là những cái nghiệp mà nó lắt nhắt hàng ngày 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 ngày. Nhưng mà những cái đó xong rồi mình hối, xong cái tâm mình hối hận, rồi mình xin lỗi những cái đó, nó nhẹ và mình có thể hối hận nó hết. Rồi mình có thể tư duy, mình nghĩ sau này mình không vậy nữa thì nó hết. Nhưng mà những cái mà sát sinh, trộm cắp, vọng ngữ, tà dâm này nó không dễ hết chút nào. Cho nên Đức Phật mới đưa nó ra là né nó đi thì mới bảo đảm cho mình cái lúc mình đi đầu thai và mình không bị rớt và mình vẫn có thể sinh là con người. Và nếu mà mình lại vào những phút cuối của mình á, mình có thiện duyên nào, mình phát tâm, mình làm những cái phước đức thì mạnh á, đối với Tam Bảo nữa đó, mình có thể sinh cõi trời. Nó như vậy mà Đức Phật mới dạy. Thì nhớ, Đức Phật không có làm khó ai, không có bắt ép ai, mà cũng không có làm cho ai cảm thấy nặng nề. Thành ra cái thọ giới trong đạo Phật nó mới tùy theo mình tự nguyện. chứ nó không có một sự bắt ép. Nó không phải là Phật nói như vậy là mình phải làm như vậy. Đó. Nếu mình cảm thấy là đúng rồi, mình mới nguyện với Phật, con nguyện làm, thì Phật gia trì cho mình, gia hộ cho mình. Thì mình hiểu như vậy. Cho nên á, bây giờ mình hiểu cái nghĩa mà Đức Phật đưa ra, nó nằm ở chỗ đó. Vì thế, trong một đời sống của mình tạo rất nhiều nghiệp, rất nhiều nghiệp. Những nghiệp lắc nhắc đó. Một ngày cái miệng của mình, cái thân của mình, cái ý của mình. Một ngày, ví dụ mình hỏi bà vợ, bà thương ai nhất đời. Ví dụ, bà vợ nói thương con nhất đời. Bây giờ mình hỏi bà vợ khác, bà vợ đó không có con. Bà vợ nói thương chồng nhất đời. Hỏi thêm nữa một bà nữa không phải vợ, tức là không có chồng cũng chẳng có con. Bảo thương chị em hoặc là thương cha mẹ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình lấy bất cứ trường hợp nào, thương nhất đời, mình thương nhất đời, cũng có lúc mình bực như thường. Một bà mẹ thương con vẫn có những cái lúc rất là bực bội, bực tức. Thành ra hồi xưa người ta mới đánh con, người ta đánh, người ta đánh là bởi vì người ta bực tức, bực quá, mà người ta càng bực bởi vì người ta quá thương, nên người ta đánh. Đôi khi mà sao mày ngu vậy, đánh. Thành ra nó chính vì vậy là mà thương mà càng thương thì càng tức, nên nó mới vậy. Nên chính cái điều đó mà mình biết rằng là thực sự ra mình thương nhất mà nó vẫn có tạo nghiệp ở trong đó. Miệng mình thì chửi, thì anh chửi. Thế nhiều khi cha mẹ, nhiều khi ngày nay thì con cái mình công nhận nhau là chịu thua phải không? Ngày nay bố mẹ mỗi lần sinh ra đứa con là treo cờ trắng trước, đầu hàng trước, nó chịu thua. Nhưng mà đời xưa là bố mẹ là chửi con hoài, chửi đánh. Nhưng mà vừa thân á, khẩu á, trong ý cũng nổi giận lên nữa. Nhưng mà gốc thì nó rất là thương. Nhưng mà ba nghiệp luôn luôn hành động. Rồi nhiều khi như là rùa nó nữa. Mày chết đâu thì chết cho đời, chết ngoài đường, đầu đường xó chợ, chết cho rồi kiểu vậy. Rùa đủ thứ hết á. Thì biết được bao nhiêu cái nghiệp nó tạo ra. Nhưng mà bởi vì cái gốc của nó vẫn là tình thương. Thế cho nên những nghiệp nó coi vậy mà nó nhẹ. Nhưng mà khi mà mình đối với một cái kẻ thù á, mình nguyền rủa nó bằng một cái tâm sân hận, thì nó rơi vào cái nghiệp nặng. Thành ra cũng như vậy, mà mình đánh đứa con như vậy á, nhiều cái hàng xóm mà trời ơi tội nghiệp nó sao đánh nó vậy á. Nhưng mà nó từ trong cái tình thương mà nó ra là cái nghiệp nó nhẹ. Đánh xong rồi tự nhiên thấy thương nó, lại kêu đến vuốt ve thôi, cho đi ăn này, mẹ cho ăn kia, là coi như là cái nghiệp đánh khi nữa ấy, nó tan. Nhưng mà nếu bây giờ mình mà đánh một cái kẻ thù với cái tâm ác độc á, thì sau đó mình có xin lỗi gì nó cũng có tan. Thành ra Đức Phật mới nói nghiệp nó từ tham sân si mà ra. Cho nên con người mà muốn thoát nghiệp nó mới trở thành là nó phải làm sao đừng tham sân si. Mà cái đó, mà làm được cái đó, nó phải bằng nhiều cái phương pháp. Cho nên nó gọi là tu tập. Thế nên gọi là tu tập. Mà thực ra nó chỉ là, hồi sáng mình nghe chỉ là để sướng thôi. Mà mình tránh những cái nhân của khổ đau, mà nó mình mà muốn tránh cho nó hết đó, là mình phải tu. Và mình phải sáng tỏ, phải giác ngộ, mình mới tránh hết được. Nhưng mà bây giờ mình á, mình ở cái cấp của mình thôi, mình không muốn rớt xuống, mình chưa có đủ sức làm để thành là cõi trời hay gì hết. Mình muốn con người mình đừng bị vậy, thì tránh những cái là sát sinh trộm cắp đó. Mà cố tâm, cố ý sát sinh trộm cắp, mà tà dâm, mà vọng ngữ, mà uống rượu, cố tâm, cố ý thích trong đó, tránh cái đó đi. Còn tất cả những cái nghiệp khác mình nghe đó, thực ra đôi khi nó đều là nghiệp hết, nhưng mà nó mau vơi bớt, mình giải nó được Đó. Nhiều khi mình tụng bài kinh ấy, nó cũng tan đi. Đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra là điều mình biết rằng là mình sống là mình tạo nghiệp. Động cái tâm mình nó động đậy một chút đó là cái thân khẩu ý của mình nó ra nghiệp. Đậy một chút nó ra nghiệp. Hai người thân nhau, vợ chồng đôi khi nói láo ghê lắm. Nói láo mà trong tâm nó động lẹ lắm này. Nó sắp xếp mau lẹ. Như vậy lắm lúc đó, mình láo, mình nói láo. Ví dụ bà vợ nói láo ông chồng để đi chùa. Không, ông chồng nói láo bà vợ để đi nhậu. Vậy thì cái nói láo để đi nhậu nó mới là nặng. Cái nói láo để đi chùa nó không thành nghiệp. Nói láo để làm thiện thì nó không thành nghiệp. Nhưng mà nói láo để làm một cái điều xấu là nó thành nghiệp. Cho nên vì vậy mình mới biết rằng là mình nghe để mình thấy là cái nghiệp, mà rồi mình thấy cái nghiệp nó nằm, cái gốc nó nằm ở trong tâm. Nó phải có cái tham sân si, cái mà muốn làm hại người khác, muốn làm lợi cho mình hại người khác, nó phải có cái đó. Thì cái hành động của mình ấy, nó mới trở thành nghiệp, nó mới còn lại sau khi mình chết đi. Còn những cái nghiệp nhẹ nó mà mình cứ hồi tâm một cái ấy, là nó tan, nó mất. Rồi mình bồi thường lại cái nó cũng hết. Đó, là những cái nghiệp nhẹ vậy ở trong gia đình hàng ngày nó gì đó, nó từ thân khẩu ý của mình luôn luôn, nhưng mà mình phải nhớ điều luôn luôn là nó ra nghiệp, luôn luôn là nó có nghiệp. Cho nên nếu mà ví dụ mình hai vợ chồng mà có một cái khắc kỵ nhau mà không có giải quyết, không có chịu tụng kinh dược sư giải oan kết, không có chịu cởi nó ra cổ thắc, cứ mỗi ngày như vậy nó thành tích lũy nghiệp, thì tự nhiên chết đi rồi nó vẫn còn lại. Cho nên vì vậy mà cái con người của mình vào cái lúc cuối cùng cuối đời mà mình mà hướng theo đạo, đó là một cái điều tốt vô cùng, mà mình phải theo một cái cách là buông xả nó hết, chấp nhận rằng là tất cả cái cuộc sống của mình này nó tạm nghiệp, nó không có đúng. Bây giờ mình nương tựa về Tam Bảo, cái tâm đó không thôi là những cái nghiệp nhẹ nó tan hết. Bây giờ còn lại những cái nghiệp nặng, nếu mà mình không có làm một cái gì nặng lắm thì chắc chắn là mình sinh lại một con người. Đó là điều chắc nhất. Những cái nghiệp nặng mà mình quy về Tam Bảo rồi, mình tụng niệm kinh điển của Phật, và mình trí tâm, mình sám hối thì nó sẽ giảm nhẹ đi, nó không kéo mình rơi rớt được. Và nó, mình vẫn sinh là con người, nhưng mà đời sau mình phải chịu nhiều cái quả còn sót lại của nó. Nhưng mà mình cũng có bị mất thân con người và mình sẽ gặp Tam Bảo. Cho nên Đức Phật dạy mình cái cách hành xử hành động nó nằm ở cái chỗ như vậy. Mà tại sao mà Đức Phật mới lập giới ra để bảo vệ cho mình, không phải là thích thì làm, mà nó là một điều tự nguyện mình, và Phật chứng cho mình sẽ không làm. Làm là bị phạm. Thì nó như vậy là mình mới hiểu. Thì hiểu là cái năng lực của Đức Phật, cái năng lực tin tưởng mình vào Phật có thể đem đến cho mình những cái kết quả rất tốt, là những cái nghiệp, những cái nghiệp mà mình không tránh khỏi, mình còn là người phàm luôn luôn mình tạo ra trong suốt cuộc đời của mình. Thì cái sự quy về Phật, cái sự mà tin tưởng Phật, tụng niệm tu trì này nó có thể làm tan đi. Nhưng mà còn những cái nghiệp gốc của bên trong thì mình phải tu theo cái lối mà giải thoát đó. Ngoài ra đó là nếu tan được những nghiệp kia mà mình đừng có làm những cái nghiệp ác nhất là sát sinh này nó, thì chắc chắn mình là con người, mình có bị rớt vào cái lúc cuối đời. Và như vậy coi như là cái đời sống của mình có, mình đã làm được một cái lợi ích cho chính mình. Và nếu mà mình mà không làm những cái điều ác, mình còn làm những cái điều tốt nữa, thì nó sẽ có cái kết quả. Mình vẫn là con người nhưng mà có những cái kết quả rất là phước đức cho đời sau. Nhưng mà cũng phải coi chừng. Thì mai mình sẽ nghe tiếp. Bây giờ mình hồi hướng. hết giờ hồi hướng thì mình hồi hướng ngắn, niệm 7 biến chú hồi hướng.